Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 8 tháng 8, sau phần tin tức, và vì Đức Thánh Cha không tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục Mỹ Châu Latin. Tiếp đến, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng từ tình yêu và kinh nghiệm đau thương của ông Benoit, một người cha có đứa con trai đầu lòng bị chứng đau khờ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài yêu mến tạo vật. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp gửi Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 87 công bố ngày 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mọi thành phần dân Chúa hăng say rao truyền Chúa Giêsu Kitô qua chứng tá cuộc sống thường ngày. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đức tin là ơn quý báu Thiên Chúa ban cho tín hữu, giúp mở rộng tâm trí để họ có thể hiểu biết và yêu thương và rao truyền tình thương của Chúa cho tha nhân. Khi chỉ giữ tin mừng cho chính mình, thì tín hữu trở thành cô lập, cằn cỗi và bệnh hoạn. Năm đức tin kỷ niệm 50 năm công đồng chung Vatican II phải kích thích toàn giáo hội canh tân ý thức sự hiện diện và sứ mệnh của mình giữa lòng thế giới và các dân nước và gia tăng nhiệm vụ truyền giáo. Truyền giáo không phải là áp đặt, nhưng là đề nghị Chúa Kitô và sự thật tin mừng với các anh chị em chưa biết Chúa trong thái độ tôn trọng và tinh thần đối thoại rộng mở. Trong một thời đại, trong đó con người di chuyển và truyền thông dễ dàng với các thay đổi, có thể khiến cho nhiều Kitô hữu xa rời giáo hội và lơ là với đức tin, việc tái rao truyền tin mừng trở thành cấp thiết. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng toàn cầu liên quan tới nhiều lĩnh vực cuộc sống, từ kinh tế, tài chính tới an ninh thực phẩm, môi trường, ý nghĩa cuộc sống và các giá trị nền tảng, càng khiến cho việc loan báo tin mừng, hy vọng, tươi vui, hòa giải và hiệp thông cần thiết hơn nữa. Và đó là sứ mệnh của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt cảm ơn các thừa sai nam nữ, các linh mục Hồng Ân Đức Tin, các tu sĩ và giáo dân nam nữ truyền giáo đang dấn thân chu toàn sứ mệnh của giáo hội. Ngài khích lệ các bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa gọi, làm thừa sai, tươi vui, đem tin mừng, cứu độ tới cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhớ tới các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng vẫn kiên trung làm chứng cho Chúa Kitô và sống tin mừng của người. Ngài cầu mong năm đức tin giúp tín hữu củng cố tương quan thân tình với Chúa Kitô để làm chứng cho Chúa một cách hữu hiệu và xác tín hơn.
Vatican, nhân ngày lễ Thánh Cayetano, bổn mạng bánh và việc làm tại Argentina, mùng 7 tháng 8. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi cho tín hữu hành hương đền Thánh Nhân một video sứ điệp khích lệ họ ra đi gặp gỡ những người cần được trợ giúp nhất. Lặp lại đề tài cuộc hành hương năm nay là cùng Chúa Giêsu và Thánh Cayetano, chúng ta hãy đi gặp gỡ các anh chị em túng thiếu nhất. Đức Thánh Cha nói, năm nay Ngài cùng tín hữu hành hương trong tinh thần. Ơn gọi của Kitô hữu là noi gương Chúa Giêsu ra đi tìm gặp những người cần được giúp đỡ nhất trong vật chất cũng như trong tinh thần, theo kiểu của Chúa Giêsu, tức là sờ vào người họ. Thường khi chúng ta làm phúc bố thí, là ném cho người nghèo một đồng bạc, nhưng không nhìn vào mắt họ, lại càng không nói chuyện để biết các nỗi khốn khổ của họ và nắm tay họ để an ủi cảm thông. Chúng ta cần phải xây dựng, tạo ra và vun sới một nền văn hóa của sự gặp gỡ, và phải luôn nghĩ rằng có ai đó khốn khổ và cần được trợ giúp hơn mình. Đức Thánh Cha cảm ơn tín hữu đã lắng nghe Ngài và xin họ gặp gỡ nhau và đi tìm gặp các người cần được trợ giúp nhất cùng với Chúa Giêsu và Thánh Cayetano. Vì khi gặp gỡ ai nghèo túng hơn thì con tim chúng ta sẽ lớn lên và lớn lên mãi. Bởi vì sự gặp gỡ nhân khả năng yêu thương lên nhiều lần. Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người, và Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Thánh Caetano da Thiene là con của một gia đình thượng lưu sinh năm 1480 tại Vicenza. Sau khi học triết học, thần học, Ngài lấy tiến sĩ luật dân sự và giáo luật rồi làm linh mục. Cha Caetano đã tận hiến toàn cuộc đời cho người nghèo và qua đời ngày 7 tháng 8 năm 1547, được phong thánh năm 1671 và là vị thánh bình dân nhất bên Argentina. Sau cuộc khủng hoảng năm 1929, thánh nhân trở thành bổn mạng của bánh và việc làm. Đền thánh Caetano nằm trong một khu xóm ngoại ô Buenos Aires. Tín hữu làm tuần cửu nhật để kính thánh nhân, và đúng ngày 7 tháng 8, họ xếp hàng hành hương đến kính viếng bức tượng nhỏ của thánh nhân đặt trong tủ kính. Suốt ngày, từ sáng sớm, đoàn người xếp hàng dọc theo 15 con đường của khu phố, và có khi phải đợi 10 giờ mới tới lượt mình. Cứ mỗi giờ trong đền thánh đều có thánh lễ. Thánh lễ chính được Đức Tổng Giám mục Buenos Aires cử hành lúc 11 giờ. Khi còn là Tổng Giám mục, năm nào Đức Hồng Y Bergoglio cũng chủ sự thánh lễ cho giáo dân và sau thánh lễ trà trộn vào dân chúng để nói chuyện với họ và lắng nghe họ.
Milano, Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng Giám mục Milano Bắc Italia, đã gửi sứ điệp đến các cộng đồng Hồi giáo hiện diện tại Milano nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo. Sứ điệp của Đức Hồng Y bằng tiếng Ả Rập và tiếng Ý sẽ được công bố vào sáng hôm nay mùng 8 tháng 8, cùng với sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi thế giới Hồi giáo, và sẽ được các đại diện của Tổng giáo phận Milano trao cho đại diện Hồi giáo tại những nơi cử hành nghi thức kết thúc tháng chay tịnh ở Milano. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y nhìn nhận những khó khăn hiện hữu, nhưng cũng đề cao thời điểm hiện tại. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo có chung những thách đố và phần trách nhiệm như nhau trong tư cách là những người có đức tin. Từ đó, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Milano bày tỏ sát tín rằng nhu cầu tiên khởi là phải lớn lên trong sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, nhưng không thể làm ngơ hay bỏ qua những gì phân biệt và là đặc thù trong căn cước của mỗi người. Hướng về tháng Ramadan, Đức Hồng Y cầu chúc tháng chay tịnh và cầu nguyện này giúp gia tăng lòng tin và can đảm thăng tiến đối thoại, cũng như sự cộng tác với nhau như là hoa quả của tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Đây chính là hai cột trụ của Thánh Kinh và của Kinh Koran, như viết trong sứ điệp, một lời chung giữa chúng tôi và quý vị, mà rất nhiều nhân vật lỗi lạc Hồi giáo đã gửi đến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hồi năm 2007, khai mạc một tiến trình đối thoại can đảm kéo dài.
Santillo, Đức cha Raúl Vera López, giám mục giáo phận Santillo bên Mexico, đã lên án tình trạng sống thê thảm của các tù nhân tại trại giam Cerezo của thành phố này. Không có nước dùng, thuốc men và thực phẩm, đồng thời phải chịu bao nhiêu hành hạ khổ sở từ phía cai tù. Đức giám mục López cũng phê bình Ủy ban Bảo vệ quyền con người ở Coahuila đã không chu toàn sứ mạng bảo vệ tù nhân. Đức cha nhắc lại cuộc xung đột ngày 29 tháng 6 vừa qua giữa các tù nhân và lực lượng canh gác, và các lực lượng canh tù đã bắn trọng thương một số tù nhân không rõ là bao nhiêu người. Đức cha López biết rất rõ và đã nhiều lần tố giác tình trạng khốn khổ của các tù nhân trại giam Cerezo như thiếu nước, thực phẩm thì ít ỏi, không đủ no, rồi lại hư thối, có dòi bỏ. Ngoài ra, các tù nhân còn phải chịu sự đày đọa từ phía cai tù. Khi có người nhà mang thức ăn đi thăm, các thức ăn này bị cai tù tịch thu để rồi sau đó bán lại cho chính các tù nhân.
Zimbabwe. Một thông cáo chung của Ủy ban Công lý Hòa bình Zimbabwe và của Liên hội đồng Giám mục Nam Phi Châu gọi tắt là IMBISA vừa khẳng định rằng cuộc bầu cử Tổng thống nước này hôm 31 tháng 7 vừa qua đã diễn ra trong hòa bình và trong sạch. Hai tổ chức công giáo nói trên đã cử 2.796 người quan sát cuộc bầu cử này để kiểm soát việc tiến hành. IMBISA còn gửi một phái đoàn để theo dõi sát tình hình. Từ nhiều năm nay, tổ chức IMBISA hỗ trợ mọi nỗ lực để khích lệ nền dân chủ trong nước Zimbabwe. Có một số khó khăn vì danh sách cử tri hỗn độn, khiến một số người không được bỏ phiếu. Các quan sát viên cũng ghi nhận được 47 tai nạn trầm trọng, nhằm tạo áp lực trên cử tri gần một số cứ điểm bỏ phiếu. nhưng nói chung thì đây là một cuộc bầu cử tự do, trong sạch và có thể tin cậy được. Cả phái đoàn quan sát của Liên hiệp Phi Châu do nguyên Tổng thống Obasanjo của Nigeria cầm đầu cũng đi đến nhận định này. Kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử cho thấy Tổng thống mãn nhiệm Robert Mugabe dẫn đầu so với nguyên Thủ tướng Morgan Tsvangirai. Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Hội đồng các giáo hội Kitô Zimbabwe đã gửi một thư ngỏ đến mọi tín hữu, kêu gọi hoạt động cho một cuộc đầu phiếu tự do và đúng đắn, tránh những bạo động đẫm máu như đã xảy ra sau cuộc bầu cử hồi năm 2008, cũng vẫn giữa hai ứng cử viên này.
Nazareth, tại Thánh Địa, năm Đức Tin sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 17 tháng 11 với một ngày Đức Tin quốc tế và với thánh lễ trọng thể do Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem Fuatual chủ sự tại núi Vực Thẳm, nơi mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ trong chuyến viếng thăm của Ngài tại đây ngày 14 tháng 5 năm 2009. Các giáo hội Công giáo Thánh Địa cùng với dòng Francisco quản thủ Thánh Địa đã quyết định kết thúc năm Đức Tin với một thời gian suy tư đặc biệt để đẩy mạnh sự hoán cải ngày càng toàn diện hơn với Thiên Chúa. Ngày kết thúc năm Đức Tin sẽ có nhiều sinh hoạt khác nhau, chẳng hạn như tín hữu có thể viếng thăm tất cả các nơi thánh tại Nazareth và tham dự cuộc kiệu nến đến Thánh Đường truyền tin. Đức cha William Somali cho biết, Bộ Du lịch Israel đã giúp canh tân địa điểm núi Vực Thẳm, có thể đón tiếp khoảng 60.000 người. Đức cha hy vọng đây sẽ là một lễ hội lớn cho tất cả cộng đoàn dân Chúa, cùng với nhiều tín hữu người nước ngoài đang làm việc tại Thánh Địa. Các nghi lễ kết thúc năm Đức Tin tại Thánh Địa đi trước biến cố kết thúc năm Đức Tin tại Vatican một tuần. Tại Vatican, năm Đức Tin sẽ được kết thúc vào Chúa Nhật 24 tháng 11, lễ trọng kính Đức Chúa Kitô Vua.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phần đầu bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục Mỹ Châu Latin.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 16 giờ chiều Chúa Nhật 28 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các giám mục, trong đó có 45 vị thuộc Ủy ban điều hành Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các giám mục đã là diễn văn dài nhất của Ngài kể từ khi lên giữ chức vụ giám mục Roma kiêm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đã tóm tắt một vài đặc thái của hội nghị Aparecida triệu tập năm 2007 về đề tài truyền giáo cho châu Mỹ Latin với hai chiều kích, chương trình và mô thức thực hiện cụ thể tại các giáo hội địa phương. Ý thức về một giáo hội được tổ chức để phục vụ tất cả mọi tín hữu và những người thiện chí. Trong số các thách đố ơn gọi tông đồ thừa sai, có việc canh tân nội bộ giáo hội và đối thoại với thế giới hiện nay. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đề cập tới vài cám dỗ chống lại ơn gọi tông đồ thừa sai, khiến cho giáo hội đánh mất đi căn tính đích thật của mình và trở thành một thực thể khác, nhưng không phải là giáo hội của Chúa Kitô. Tiếp tục diễn văn nói với các hàng giám mục Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại một vài tiêu chuẩn giáo hội học, giúp hiện thực ơn gọi tông đồ thừa sai trong bối cảnh của Mỹ Châu Latin hiện nay. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung phần đầu bài diễn văn quan trọng này. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi cảm tạ Chúa về cơ may có thể nói chuyện với anh em, chư huynh giám mục, đặc trách Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin CELAM trong nhiệm kỳ 2011-2015. Từ 57 năm qua, tổ chức CELAM phục vụ 22 hội đồng giám mục của Mỹ châu Latin và vùng Caribe bằng sự cộng tác một cách liên đới và phụ đới để thăng tiến, kích thích và làm năng động tính cách giám mục đoàn và sự hiệp thông giữa các giáo hội của vùng này với các chủ chăn của nó. Cũng như anh em, tôi là chứng nhân của sức thúc đẩy mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần trong hội nghị khoáng đại lần thứ 5 của Liên hội đồng giám mục Mỹ châu Latin tại Aparecida hồi tháng 5 năm 2007. Hội nghị này tiếp tục linh hoạt các công việc của tổ chức Selam đối với sự mong ước canh tân của các giáo hội riêng rẽ. Việc canh tân đó đã được tiến hành trong nhiều giáo hội địa phương. Tôi ước mong tập trung buổi nói chuyện này vào gia tài của cuộc gặp gỡ huynh đệ mà chúng ta tất cả đã coi như là sứ mệnh truyền giáo đại lục.
Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha đã ghi nhận vài đặc thái của hội nghị Aparecida và nói, có bốn đặc thái riêng của hội nghị lần thứ năm này. Chúng như bốn cột trụ của việc phát triển của hội nghị Aparecida, và chúng trao ban cho nó sự độc đáo. Đặc thái thứ nhất là hội nghị bắt đầu mà không có tài liệu. Tại các hội nghị Medellin, Puebla và Santo Domingo, các công việc đã bắt đầu với một lộ trình chuẩn bị đạt tột đỉnh với một loại tài liệu làm việc giúp khai triển việc thảo luận, suy tư và chấp thuận tài liệu chung kết. Trái lại, hội nghị Aparecida đã thăng tiến việc tham dự của các giáo hội địa phương như lộ trình chuẩn bị đạt tột đỉnh trong một tài liệu tổng kết. Tài liệu này tuy được dùng như điểm tham chiếu trong hội nghị lần thứ năm, nhưng đã không được coi như là tài liệu khởi hành. Công việc khởi đầu bao gồm việc góp chung các ưu tư của các chủ chăn trước sự thay đổi của thời đại và việc cần thiết phục hồi cuộc sống tông đồ và truyền giáo mới là mục đích mà Chúa Kitô đã thành lập giáo hội. Đặc thái thứ hai là môi trường cầu nguyện với dân Chúa. Thật quan trọng nhắc tới bầu khí cầu nguyện được tạo ra bởi việc chia sẻ thánh thể hàng ngày và các lúc cử hành phụng vụ khác, trong đó chúng ta đã luôn luôn được dân Thiên Chúa đồng hành. Đằng khác bởi sự kiện các công việc được tiến hành dưới hầm đền thờ, nhạc hoạt động đệm cho các công việc đó là các thánh ca và lời cầu của tín hữu. Đặc thái thứ ba là tài liệu kéo dài trong sự dấn thân với sứ mệnh truyền giáo đại lục. Trong bầu khí cầu nguyện và đời sống đức tin đó, nảy sinh ước muốn của một lễ hiện xuống mới cho giáo hội và dấn thân truyền giáo đại lục. Hội nghị Aparecida không kết thúc với một tài liệu mà kéo dài trong việc truyền giáo đại lục. Đặc thái thứ bốn là sự hiện diện của Đức Bà, mẹ của châu Mỹ Latinh. Đây là hội nghị đầu tiên của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh và vùng Caraibi được nhóm tại Đền Thánh Đức Mẹ.
Nói tiếp trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha trình bày các chiều kích của việc truyền giáo cho lục địa châu Mỹ Latinh. Ngài nói, việc truyền giáo lục địa được dự phóng trong hai chiều kích, có chương trình và mô thức thực hành. Truyền giáo có chương trình, như tên của nó nói lên, bao gồm việc thực hiện các hành động có ấn tích truyền giáo. Việc truyền giáo mô thức thực hành, trái lại, đòi buộc đặt để các sinh hoạt thông thường của các giáo hội địa phương trong chìa khóa truyền giáo. Một cách hiển nhiên, ở đây như là kết quả người ta đưa ra tất cả một năng động cải tổ các cơ cấu giáo hội. Việc thay đổi các cơ cấu từ tàn lụi sang mới mẻ không phải là hoa trái của một nghiên cứu về việc tổ chức sự thiết đặt giáo hội hữu hiệu, từ đó sẽ là một việc tái tổ chức tĩnh, nhưng là kết quả của năng động truyền giáo. Điều khiến cho các cấu trúc hư nát gãy đổ, điều dẫn đưa tới chỗ thay đổi con tim của Kitô hữu, chính là tính cách truyền giáo. Từ đó, nảy ra tầm quan trọng của mô thức truyền giáo. Truyền giáo đại lục có chương trình hay như mô thức truyền giáo, đòi hỏi việc tạo ra ý thức của một giáo hội được tổ chức để phục vụ tất cả mọi người đã được rửa tội và những người thiện chí. Người môn đệ Chúa Kitô không phải là một người bị cô lập trong một nền tu đức duy nội tại, nhưng là một người sống trong cộng đoàn để tự hiến cho tha nhân. Vì thế, truyền giáo đại lục bao hàm việc thuộc về giáo hội. Một định hướng như thế này bắt đầu với việc làm môn đệ truyền giáo và kéo theo việc hiểu biết căn tính của Kitô hữu như là thuộc về giáo hội, đòi hỏi chúng ta phải nêu rõ đâu là các thách đố hiện nay của tính cách truyền giáo của việc làm môn đệ. Tôi sẽ chỉ minh nhiên hai thách đố thôi. Việc canh tân nội bộ giáo hội và đối thoại với thế giới hiện nay. Đại hội Aparecida đã đề nghị việc hoán cải mục vụ như là điều cần thiết. Sự hoán cải này bao gồm việc tin vào tin mừng, tin nơi Chúa Giêsu Kitô đấng đem nước Thiên Chúa đến, tin nơi sự ùa nhập của người vào lòng thế giới, tin nơi chiến thắng của người trên sự dữ, tin nơi sự trợ giúp và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tin nơi giáo hội, thân mình của Chúa Kitô và là tổ chức kéo dài năng động của sự nhập thể.
Trong ý nghĩa đó, như là các chủ chăn, chúng ta cần đặt ra các câu hỏi quy hướng về các giáo hội mà chúng ta chủ trì. Các câu hỏi này dùng như hướng dẫn giúp duyệt xét tình trạng của các giáo phận trong việc tiếp nhận tinh thần của hội nghị Aparecida và là các câu hỏi thích hợp chúng ta phải thường xuyên đặt ra như là việc xét mình. Thứ nhất, chúng ta có làm sao để cho công việc của chúng ta và của các linh mục của chúng ta có tính cách mục vụ hơn là quản trị không? Ai là người chính yếu được thừa hưởng công việc của giáo hội? Giáo hội như là tổ chức hay dân của Thiên Chúa trong tổng thể của nó? Thứ hai, chúng ta có vượt thắng được cám dỗ chú ý một cách phản ứng tới các vấn đề phức tạp nảy sinh ra hay không? Chúng ta có tạo ra một thói quen phò tích cực hay không? Chúng ta có thăng tiến các không gian và cơ hội giúp biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa không? Chúng ta có ý thức được trách nhiệm phải duyệt xét lại các sinh hoạt mục vụ và hoạt động của các cơ cấu giáo hội bằng cách tìm thiện ích của tín hữu và của xã hội không? Thứ ba, trong thực hành, chúng ta có làm cho tín hữu giáo dân trở thành những người tham dự vào sứ mệnh truyền giáo không? Chúng ta có cống hiến lời Chúa và các bí tích với lương tâm trong sáng và xác tín rằng Chúa Thánh Thần biểu lộ trong đó không? Thứ bốn, việc phân định mục vụ bằng cách sử dụng các hội đồng mục vụ giáo phận có là một tiêu chuẩn quen thuộc hay không? Các hội đồng ấy và các hội đồng mục vụ và hội đồng kinh tế giáo xứ có là các khoảng không đích thực cho việc tham dự của giáo dân vào việc cố vấn, tổ chức và lên chương trình mục vụ hay không? Hoạt động tốt của các hội đồng là điều định đoạt. Tôi tin rằng chúng ta đang rất chậm trễ trong lĩnh vực này. Thứ năm, chúng ta là các chủ chăn, giám mục và linh mục. Chúng ta có ý thức và xác tín về sứ mệnh của giáo dân và để cho họ được tự do, để họ phân định sứ mệnh mà Chúa trao phó cho họ một cách phù hợp với con đường môn đệ của họ hay không? Chúng ta có yểm trợ họ và đồng hành với họ bằng cách thắng vượt bất cứ cám dỗ lèo lái họ hay bắt họ phục tùng trái phép không? Chúng ta có luôn luôn cởi mở để cho mình được mời gọi trong việc tìm kiếm thiện ích của giáo hội và sứ mệnh của giáo hội trong thế giới hay không? Thứ sáu, các nhân viên mục vụ và các tín hữu nói chung có cảm thấy họ là phần của giáo hội, có tự đồng hóa với giáo hội và đem giáo hội tới gần với các người đã được rửa tội, nhưng sống cách xa và xa giáo hội hay không?
Như chúng ta có thể hiểu ở đây liên quan tới các thái độ. Việc hoán cải mục vụ một cách chính yếu liên quan tới các thái độ và một việc cải tổ cuộc sống. Một sự thay đổi thái độ là năng động cần thiết, bước vào tiến trình và chỉ có thể khơi rãnh cho nó bằng cách đồng hành với nó và phân định. Thật là quan trọng phải luôn chú ý rằng để khỏi đi lạc trên con đường này, địa bàn là căn tính công giáo được hiểu như là thuộc về giáo hội. Thách đố thứ hai là đối thoại với thế giới hiện nay. Cần phải nhớ các lời của Công đồng Chung Vatican II, các niềm vui và các hy vọng, các nỗi buồn và các âu lo của con người thời nay, nhất là của các người nghèo và những ai đau khổ, cũng là các niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và âu lo của các môn đệ Chúa Kitô. Chính đây là nền tảng cuộc đối thoại với thế giới hiện nay. Câu trả lời cho các vấn nạn hiện sinh của con người ngày nay, đặc biệt của các thế hệ mới, bằng cách chú ý tới ngôn ngữ của họ, bao gồm một sự thay đổi phong phú, cần bước đi với sự trợ giúp của tin mừng, của huấn quyền và giáo lý xã hội của Hội Thánh. Các quang cảnh và các nơi rao giảng rất khác nhau. Chẳng hạn, trong cùng một thành phố, có các hình dáng tập thể khác nhau quy định hình dáng các thành phố khác nhau. Nếu chúng ta chỉ ở lại trong các mẫu mực của nền văn hóa xưa kia, nói cho cùng một nền văn hóa của nền tảng đồng quê, kết quả sẽ là việc hủy bỏ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa ở trong tất cả mọi phía, cần phải biết khám phá ra người để có thể loan báo người trong tiếng nói của mọi nền văn hóa, và mỗi một thực tại, mỗi một ngôn ngữ đều có tiết nhịp khác nhau.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ tình yêu và kinh nghiệm đau thương của ông Benoit, một người cha có đứa con trai đầu lòng bị chứng khờ.
bản tính chững chạc tự tin, vậy mà ông Benoit cũng bị cuốn hút vào trận bão cuồng phong khi ông hay tin đứa con trai đầu lòng vợ đang mang trong dạ bị bệnh khờ, tức hội chứng Down, nghĩa là bào thai dư một nhiễm sắc thể 21, trisomy 21. Trận bão đúng ra đến từ áp lực của thân nhân gia đình hai họ, một bên cổ võ phá thai, một bên chống phá thai. Xin nhận lời cho ông Benoit người Pháp. Tôi lập gia đình cách đây 10 năm và hiện có 3 đứa con. Tăng Guy là đứa con trai đầu lòng bị bệnh đau. Năm nay thằng bé 9 tuổi. Vào lần siêu âm thứ nhất, người ta mô tả cho chúng tôi biết là bào thai có một cái gáy dày cộm và khuyên nên rút nước ối để phân tích. Tôi tỏ ra dửng dưng vì không thấy tầm quan trọng của vấn đề, bởi lẽ tôi không tin bao nhiêu vào phương pháp siêu âm. Nhưng hiền thê tôi lại âu lo nhiều hơn, nàng dành thời giờ vào mạng để tìm kiếm thêm các giải thích, rồi vợ chồng chúng tôi đưa vấn đề ra bàn thảo. Sau cùng, chúng tôi quyết định giữ đứa con, không phá thai. Ngày nhận kết quả phân tích nước ối, khi vị bác sĩ sản khoa tìm một nơi kín đáo để có thể nói chuyện riêng với chúng tôi bắt đầu linh tính một tin không lành. Và đúng như vậy, vị bác sĩ báo cho chúng tôi biết là con trai chúng tôi mắc hội chứng đau, nghĩa là bào thai dư một nhiễm sắc thể 21, trisomy 21. Nhưng tin dữ này không làm thay đổi quyết định của chúng tôi không phá thai. Thế nhưng sự can thiệp của gia đình hai họ mới làm cho vấn đề trở nên rắc rối và câu chuyện trở thành đau thương. Bởi lẽ về cả hai phía gia đình thì đây là đứa cháu nội ngoại đầu tiên, và nếu cha mẹ của nàng trọn tình ủng hộ, nàng cương quyết giữ đứa con, thì bên cha mẹ tôi lại làm mọi cách để gây áp lực, muốn chúng tôi phải phá thai. Chưa hết, để tỏ ra là mình có lý, cha mẹ tôi gia tăng các luận chứng và lôi kéo nhiều người chung quanh về phe với mình để trở thành con số đông hầu ép buộc chúng tôi phải phá thai. Tôi sống giai đoạn thử thách này như bị dao đâm sau lưng. Tôi xin dùng hình ảnh môn chơi rugby để quý vị thấy rõ hơn. Hiền thê tôi và tôi, chúng tôi đứng ở hàng đầu và chúng tôi cần sự hỗ trợ của hàng thứ hai. Thế mà thay vì nâng đỡ chúng tôi trong trận đấu, hàng thứ hai lại đã kích, đánh phá, muốn cho chúng tôi thua trận. Thật là khủng khiếp, không bút mực nào tả xiết. Cuộc chiến khiến hai vợ chồng chúng tôi đâm ra lúng túng, không biết hành động ra sao cho đúng. Cuộc giao tranh giữa hai bên, một đàn chúng tôi cương quyết giữ đứa con, đàn khác lại bị đánh phá từ nhiều phía để đầu hàng và phá thai, diễn ra trong vòng trọn một tháng. Tôi như người đứng trên sợi dây căng thẳng và tiến thoái lưỡng nan. Một ngày có, một ngày không, cho đến một ngày thì chúng tôi buông tay, đi đến quyết định là lấy cái hẹn nơi cô đỡ, với mục đích là một cuộc phá thai. Vì bào thai đã hơn 4 tháng, nên cuộc phá thai cần một can thiệp y khoa nho nhỏ, như một cuộc tiểu lâm bồn. Chính cái nhãn quan khủng khiếp này đủ làm cho tôi chùng bước, và chúng tôi quyết định không làm một cuộc phá thai. Sau biến cố trên đây, thì tình hình trở nên lắng dịu. Gia đình để chúng tôi yên, không đánh phá nữa. Riêng tôi chuẩn bị tinh thần để đón nhận đứa con khuyết tật. Nhưng có lẽ chính nhờ giai đoạn nhiêu khê này mà tôi thoáng nhận ra cái khó khăn sẽ phải đương đầu và có nhiều ý thức hơn. Tôi tôn trọng các giá trị luân lý, mặc dù không phải là một tín hữu công giáo sống đạo sốt sắng cho lắm. Điều tôi phiền trách với y khoa là chỉ đưa giải pháp phá thai mà không cố gắng giúp đôi vợ chồng giải quyết vấn đề. Tôi phản loạn chống lại họ hơn là trách cứ các bậc cha mẹ chọn phá thai, vì cảm thấy không có khả năng tiếp nhận một đứa con khuyết tật, một đứa con không giống các đứa con bình thường khác. Riêng tôi không hề tiếc nuối và quyết định giữ đứa con và không phá thai. Đứa con trai đầu lòng khuyết tật này đúng thật là hoa quả tình yêu dạt dào của chúng tôi. Đọc Thánh Vịnh 86. Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn túng quẫn. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. Xin cứu độ tôi tớ ngài đây, hằng tin tưởng nơi ngài. Chính ngài là Thiên Chúa của con, xin vũ lòng thương con, lạy Chúa. con kêu con gọi Chúa suốt ngày. Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa, vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài xin để ý lưu tâm. Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa, vì Chúa vẫn đáp lời. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con hết lòng cảm tạ. Thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, vì tình Chúa thương con như trời như biển. Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ti.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài yêu mến tạo vật.
Quý vị thính giả thân mến, mỗi ngày khi nhìn ngắm trời đất và vạn vật, chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì vẻ đẹp và tính cách mầu nhiệm của nó. Nhưng chúng ta cũng không khỏi xót xa khi phải chứng kiến sự hủy hoại của môi trường sống, không khí ô nhiễm, nhiều sinh vật đang bị tuyệt chủng, các thảm họa thiên nhiên. Đứng trước thảm trạng đó, không ít người đã dấn thân vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, dường như những nỗ lực đó chưa mang lại những kết quả thích đáng. Để có thể trở thành những người bảo vệ tạo vật, bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta cần ý thức trách nhiệm của chúng ta đối với quà tặng của Thiên Chúa và trách nhiệm của chúng ta đối với anh chị em của mình. Thiên Chúa tạo dựng tạo vật và trao cho chúng ta chăm sóc và bảo vệ chúng. Những trang đầu của sách Tháng Thế Ký nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã đặt để con người trên mặt đất để bảo vệ và chăm sóc công trình sáng tạo của người. Đó không chỉ là trách nhiệm của Adam, Eva hay của những con người trong giai đoạn đầu của lịch sử nhân loại, mà còn là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, vốn là một thành phần trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Với trách nhiệm của mình, con người cần làm cho thế giới tăng trưởng, biến thành một khu vườn đẹp, một nơi mà, nơi đó mọi người có thể sống trong an bình và hạnh phúc. Để có thể bảo vệ và xây dựng công trình sáng tạo của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta cần hiểu được nhịp điệu luân lý trong công trình sáng tạo của người. Chúng ta cần biết chiêm ngắm với thái độ ngạc nhiên, biết lắng nghe và nhận ra tiếng nói của công trình sáng tạo. Đức Thánh Cha Biển Đức gọi đó là nhịp điệu tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Nghĩa là qua tạo vật, Thiên Chúa vẫn không ngừng ngỏ lời yêu thương với con người. Do đó, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ, xây đắp và nhận ra tình yêu của Thiên Chúa ngang qua công trình sáng tạo của Ngài. Quá nhiều khi, thay vì xây đắp và bảo vệ, chúng ta chỉ muốn thống trị, chiếm đoạt và khai thác một cách vô tội vạ. Chúng ta được mời gọi để tự vấn chính mình. Chúng ta đã trở thành người bảo vệ tạo vật chưa? Chúng ta có quý trọng món quà của Thiên Chúa ban cho chúng ta không? Công trình sáng tạo không chỉ được ban cho chúng ta để chúng ta sử dụng và khai thác, mà ngang qua tạo vật, chúng ta được mời gọi để khám phá vẻ đẹp và quyền năng của Thiên Chúa. Thật vậy, giáo lý Hội Thánh Công Giáo xác nhận rằng một trong những con đường giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa chính là qua vẻ đẹp của tạo vật. Thật vậy, chúng ta có thể thật sự nói về Thiên Chúa dựa vào những nét hoàn hảo, thiên hình vạn trạng của các thù tạo, phần nào giống Thiên Chúa toàn hảo vô biên. Cho dù ngôn ngữ có giới hạn của chúng ta không tài nào diễn tả hết mầu nhiệm đó, Thánh Francisco Assisi nổi tiếng là một người yêu mến tạo vật. Ngài sống hài hòa, yêu thương và bảo vệ tạo vật. Ngài gọi các tạo vật là anh, là chị. Anh mặt trời, chị trăng, chị sao, anh gió, anh không khí, anh mây, chị nước, anh lửa. Ngài đã kêu mời toàn thể tạo vật cùng Ngài các người tình yêu của Thiên Chúa. Hỡi mọi loài thù tạo, trên trời và dưới đất, trong lòng đất và ngoài biển khơi, hỡi muôn loài hết thảy, chúng ta hãy ca tụng và suy tôn người đến muôn đời. Quả thật, khi nhìn vào thế giới, nhìn vào vẻ đẹp kỳ diệu của thế giới tạo vật, chúng ta sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Cuối cùng, bảo vệ tạo vật chính là bảo vệ con người. Không chỉ chính bản thân chúng ta hay những người cùng thời đại với chúng ta, mà còn là bảo vệ các thế hệ tương lai, con cháu của chúng ta. Chúng ta đang được đón nhận những di sản lớn lao do các thế hệ trước để lại. Do đó, đến lượt mình, chúng ta cũng phải nghĩ đến những thế hệ tương lai. Chúng ta cần bảo vệ và xây đắp tạo vật cho các thế hệ tương lai. Đó chính là trách nhiệm và là nghĩa vụ của mỗi người chúng ta. Chúng ta được sinh ra vào đời, được lớn lên và được trao ban quà tặng này. Do đó đến lượt mình, chúng ta cũng phải yêu mến, gìn giữ và bảo vệ nó cho thế hệ tương lai. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con thế giới, hoa lá và cỏ cây. Chiêm ngắm thế giới, chúng con nhận ra sự hiền diện đầy yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con biết quảng đại bảo vệ quà tặng này mà Chúa thương ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết sử dụng trong tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương. Amen.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican trong sứ điệp gửi Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 87 công bố ngày 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mọi thành phần dân Chúa hăng say rao truyền Chúa Giêsu Kitô qua chứng tá cuộc sống thường ngày. Vatican nhân ngày lễ Thánh Cayetano bổn mạng bánh và việc làm tại Argentina mùng 7 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi cho tín hữu hành hương đền thánh một video sứ điệp khích lệ họ ra đi gặp gỡ những người cần được trợ giúp nhất. Milano, Đức Hỏm Angelo Scola, Tổng giám mục Milano Bắc Italia, đã gửi sứ điệp đến các cộng đồng Hồi giáo hiện diện tại Milano nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23. Và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.